Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Không để ân oán truyền đời, chỉ lưu lại từ bi. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 6 tháng 1 năm 2026. Sau hơn 20 năm tu luyện, các đồng tu chúng ta đều đã trải qua vô số khảo nghiệm lớn nhỏ, muôn hình muôn vẻ, phong phú tựa như một cuốn sách. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc là vài câu chuyện nhỏ trong quá trình thực hành pháp lý, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ cho người khác, qua đó giúp tôi nhận ra cái tôi trước đây của bản thân, ích kỷ tư lợi, thờ ơ lãnh đạm, truy cầu hưởng lạc, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ. Chính sư phụ đã tẩy tịnh và vớt tôi lên, chính đại pháp giúp tôi hiểu được đạo lý làm người, mở ra chương mới của cuộc đời. Nay tôi xin viết ra những câu chuyện nhỏ này để báo cáo lên sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. 1. Đồng tu gặp nạn, giang tay tương trợ. Có một học viên, gia đình có 7 người nhưng không ai khỏe mạnh. Người thì bị bệnh, người thì tàn tật. Bà ấy từng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau khi cuộc bất hại xảy ra, tinh thần trở nên bất ổn do nhiều lần bị sách nhiễu. Chồng và con gái út của bà lần lượt qua đời mấy năm trước. Con trai cả hiện bị nhồi máu não, đang nằm liệt giường. Cháu nội lớn quanh năm không về nhà. Con trai út từng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau khi bị đột quỵ, đã trở thành người thực vật, phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt suốt 7-8 năm nay. Con gái bà là người khuyết tật, bị cưa chân phải, từng 3 lần đến Bắc Kinh để kêu oan cho Đại Pháp, và 3 lần đều trở về. Tuy nhiên, một gia đình như vậy lại phải sống dựa vào một người như cô. Hầu hết các việc lớn nhỏ trong nhà họ tôi đều tham gia. Định kỳ tôi đều mang khăn giấy và khăn ướt đến để chăm sóc cho cậu con trai út. Cứ cách một thời gian tôi lại giúp làm thủ tục chuyển viện, thanh toán bảo hiểm y tế. Từ bốc vác chuyển nhà đến dọn dẹp vệ sinh phòng ốc, tự xử lý các thủ tục nhập viện, xin kê đơn và lấy thuốc, đến túc trực bên giường bệnh, chăm sóc sinh hoạt, từ ra ngân hàng rút tiền trợ cấp, đến mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Đôi khi nửa đêm có điện thoại, tôi lại thay quần áo đi ngay. Đa số thành viên trong nhà đều không có thu nhập ổn định, chỉ dựa vào tiền trợ cấp ít ỏi để sống qua ngày. 3 căn nhà được đền bù giải tỏa trước kia đã phải bán 2 căn để trả viện phí và chi phí sinh hoạt. Bà ấy thường đưa tôi chút tiền, nhờ tôi mua một số nhu yếu phẩm, đôi khi mua bánh bao, rau củ hoặc hoa quả. Để tiết kiệm cho họ chút tiền, tôi thường tìm mua ở nhiều nơi khác nhau, mua chuối cũng mua loại nước vỏ giá rẻ. Những thứ nhà tôi có như hoa quả, trà, đồ ăn nhẹ và giấm chai lâu năm, tôi đều mang cho nhà bà ấy để khỏi phải mua. Mỗi lần qua nhà bà ấy, tôi đều mang kinh văn mới của sư phụ và những bài chia sẻ trên Minh Huệ để bà ấy xem, khích lệ bà ấy luyện công, phát chính niệm, theo kịp tiến trình chính pháp. Ban đầu thì vẫn ổn, khoảng cách giữa những lần bà ấy gọi tôi khá xa, về cơ bản cứ gọi là tôi đều đến ngay. Nhưng sau đó, bà ấy cứ vài ngày lại gọi, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, trong nhà có chút việc là lại tìm tôi, ỷ lại vào tôi thế sao? Không còn ai khác ư? Có lúc vừa nhìn thấy số điện thoại của bà là trong tâm tôi liền không vui. Sao mà lại có việc nữa rồi? Việc nhà bà sao mà nhiều đến vậy? Không biết tự giải quyết trước một chút sao? Đi thì cũng không tình nguyện lắm, gặp mặt thì phần lớn cũng là trách móc, phàn nàn bà ấy. Kỳ thực, đứng ở góc độ của bà ấy, hoàn cảnh gia đình quả thực quá khó khăn, nhưng tôi cũng rất nhiều việc phải làm. Tôi bèn nghĩ, hay là tìm một đồng tu thích hợp để giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không tìm được người phù hợp. Tôi nhận ra, đây chẳng phải là tâm muốn vứt bỏ gánh nặng sao? Đâu có vì người khác. Đây cũng có thể là một phần trách nhiệm của tôi. Hãy coi đó là cơ hội tốt để tu thiền tâm, buông bỏ tâm thiếu kiên nhẫn, tâm oán trách của bản thân. Xem đây là hảo sự chẳng phải tốt hơn sao? Nghĩ vậy, tâm tôi cảm thấy cân bằng hơn. 2. Người thân gặp khó khăn, tận lực giúp đỡ. Bố vợ anh trai tôi 2 năm trước đột nhiên bị chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Vì ông không muốn nằm viện nên ở nhà, còn dâu cả chịu trách nhiệm chăm sóc ban ngày, ban đêm thì hai vợ chồng anh trai tôi chăm sóc. Do đau đớn khó chịu, ban đêm ông hai kêu la khiến chị dâu tôi không thể ngủ được, ban ngày đi làm rất mệt mỏi. Vì thế, mới vài ngày mà sức khỏe của chị dâu đã không trụ nổi. Anh trai bèn gọi tôi qua giúp vài hôm. Tôi nhận lời và sau khi qua đó, tôi trở thành người chăm sóc toàn thời gian. Để chăm sóc ông cụ, tôi học cách sử dụng máy thở, máy theo dõi tại nhà, cho ông uống thuốc đúng giờ, lau cơm nước 3 bữa một ngày. Lúc đó người ông rất gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi nói với ông là sư phụ cháu phái cháu đến, bác phải tin tưởng, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo nhé. Tôi tặng ông một mặt dây chuyền chân tướng, ông vội nói, đây là món quà quý giá nhất. Tôi cũng đưa ông một tấm thẻ bảo bình an, bảo ông cùng tôi niệm chính chữ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, ghi trên đó. Ông niệm theo tôi. Tôi nói, muốn giảm đau đớn, thì ông hãy liên tục niệm chính chữ chân ngôn này. Ông cụ trả lời, được. Tôi nghĩ đã có duyên phận như vậy, liền đọc kinh văn, lý tính của sư phụ, cho ông nghe trước. Sau đó mở video, vì sao có nhân loại, cho ông xem. Xem xong ông nói, hay quá, trước đây tôi chưa từng nghe những điều Đại sư Lý Hồng Chí giảng, chỉ mãi kiếm tiền, không biết mục đích sống của con người là gì. Việc ông có thể tôn kính gọi tên sư phụ, chứng tỏ ông rất tôn trọng sư phụ. Theo nguyện vọng của ông, tôi mở băng ghi âm, giảng pháp tại Quảng Châu của sư phụ cho ông nghe. Đến khi tôi về, ông đã nghe được hơn 4 bài giảng. Trong thời gian đó, tôi cũng xen kẽ giảng cho ông một số chân tướng về đại pháp và ý nghĩa của việc tam thoái. Sau khi minh bạch, ông cũng đã thoái đội thiếu niên tiền phong. Tôi giúp anh trai chăm ông 4 ngày. Mấy ngày đó đều thiếu ngủ, ban đêm đều ở trong trạng thái ngủ chập chờn. Ông cụ hay dậy đi tiểu hoặc đại tiện đêm, có đêm đi mấy lần, lần nào cũng phải lay hoay một hồi, mà có khi còn không đi được. Mỗi lần ông gọi là tôi liền lập tức bật dậy chạy sang giúp ông. Có khi vừa nằm xuống, bên kia ông đã lại gọi rồi. Trong những ngày đó, tôi cũng tìm ra những nhân tâm và biểu hiện như oán trách, chỉ trích, thiếu kiên nhẫn, không cẩn thận, không cho người khác nói, không để ý đến cảm nhận của người khác. Tuy chỉ 4 ngày, nhưng cũng đã thay đổi một số quan niệm của anh trai và chị dâu, đặc biệt là anh trai. Tôi đưa kinh văn, lý tính và vì sao có nhân loại của sư phụ cho anh trai xem. Anh ấy đã đọc một lượt rất nghiêm túc. Điều này trước đây tôi không dám nghĩ tới. Trước kia mới chỉ nói đến là anh ấy đã không chịu nghe, chứ đừng nói là đọc kinh văn của sư phụ. Điều này giúp tôi nhận ra, việc nghĩ cho người khác và thay đổi bản thân thực sự rất quan trọng. Mặc dù cuối cùng ông cụ cũng ra đi, nhưng tôi tin ông nhất định sẽ về nơi tốt đẹp. Có một lần tôi nằm mơ thấy ông. Ông cùng tôi ngồi trên một cỗ xe ngựa, diện mạo trẻ trung, nụ cười tươi tắn. Tôi hỏi ông, bác đi đâu đấy? Ông chỉ tay lên trên và nói, tôi đi làm. Tôi hiểu rằng ông đã đến một nơi tốt đẹp trên thiên thượng. 3. Ân oán đời trước, đời sau hóa giải. Tháng 2 năm nay, chú tôi bị nhồi máu não, phải nhập viện. Chú chỉ có một cô con gái đi làm thuê ở nơi khác, mà điện thoại lại tắt nên không liên lạc được. Vì vậy anh trai gọi điện nhờ tôi đến chăm sóc chú. Tôi đã đồng ý đến bệnh viện, nhưng tâm tôi sóng biển quay lộn. Nguyên nhân khiến tâm trạng tôi lẫn lộn là vì chuyện của đời trước. Nhà tôi cơ bản không giao lưu với gia đình chú. Bố tôi là con thứ hai trong nhà, nhưng là con trai trưởng. Sau khi ông nội bị gán mác là phần tử cánh hữu và bị đày đến vùng Đông Bắc Trung Quốc, bố tôi thì đến Cáp Nhĩ Tân làm giáo viên dạy lớp bổ túc ban đêm. Từ năm 1960, bố mẹ tôi bắt đầu gửi tiền về quê. Ban đầu lương ít thì gửi 10 đồng, sau tăng lên 15, rồi 20. Tháng nào bố mẹ cũng gửi, năm nào cũng gửi, để nuôi bà nội, cô và chú. Nhưng mỗi lần nhận tiền, chú chỉ đưa bà nội 5 đồng, số còn lại đều giữ cho mình. Bố mẹ tôi về quê nói chuyện với bà nội mới biết sự thật. Gặp mặt chú hỏi có phải như vậy không, thì chú không nhận, khiến giữa hai anh em nảy sinh mâu thuẫn. Khi tôi còn bé, bố mẹ thường vì chuyện gửi tiền mà cãi nhau, trong nhà lúc nào cũng không yên ổn. Hồi đó, 5 đồng cơ bản đủ 1 tháng sinh hoạt phí cho một người. Anh chị em tôi 4 người, nhà 6 miệng ăn. Khi tôi sinh ra, cuộc sống gia đình đã rất khó khăn, ăn không đủ no. Do bị suy dinh dưỡng, nên khi tôi lên cấp 2, bạn bè cùng lớp đều cao hơn tôi một cái đầu. Hơn nữa, tôi còn vàng vọt, gầy gò, thường xuyên cùng bố đi khám bệnh. Bác sĩ còn nói đùa, chà, hũ thuốc già dắt hũ thuốc con đến rồi. Dù vậy, bố tôi vẫn gửi tiền về quê, trong khi con mình thì ăn không đủ, bản thân bị bệnh không có tiền chữa chạy, mẹ tôi còn phải đi vay mượn hàng xóm bạn bè. Sau này cả nhà tôi chuyển về quê, cần đăng ký hộ khẩu, vào sổ hộ khẩu thường trú của gia đình. Chú tôi sợ bố tôi sẽ là người thừa kế căn nhà đang ở cùng ông bà tôi. Chú lấy cớ phải mua quà biếu để làm thủ tục đăng ký, đòi tiền bố mẹ tôi. Sau đó lại giấu bố mẹ đòi tiền chị gái của tôi nữa. Bố mẹ tôi khi biết sự thật đã rất tức giận và không nói chuyện với chú nữa. Chú chỉ có một cô con gái. Để trả nợ nặng lãi cho con, chú phải bán nhà, vay mượn khắp nơi, có người mượn đi mượn lại mấy lần. Chú nói dối mình bị bệnh, vay tiền không trả. Bạn bè thân thích đều tránh xa chú. Vì nợ nần chồng chất, từ đó chú sống nay đây mai đó. Quần áo bẩn thỉu dầu mỡ, cũng không giặt không thay, rau không cạo, ăn bữa đói bữa no, sinh hoạt thất thường, cộng thêm tâm trạng không ổn, nên đã đổ bệnh. Việc này nếu là trước kia, tôi căn bản không muốn quan tâm. Nhưng bây giờ tu luyện rồi, tôi không thể thấy nguy mà không giúp, thấy chết mà không cứu. Người tu luyện không có kẻ thù, càng không thể ôm giữ mối thù, ôm giữ nỗi hận của văn hóa đảng, cũng không thể để ân oán đời trước truyền mãi xuống các đời sau. Thế chẳng phải giống với tà đảng rồi sao? Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Nhìn bộ dạng tiều tụy của chú trong phòng cấp cứu, người cao hơn 1m7, mà giờ còn chưa đến 40kg. Răng cũng rụng gần hết. Tâm tôi không khỏi xót xa. Nhưng những mảnh ký ức cứ ùa về trong tâm trí. Tôi ức chế những tư tưởng bất hảo đó, liên tục bài trừ nó. Miệng an ủi chú, trong lòng tự nhủ. Đừng hẹp hòi như vậy, chú ấy giờ đang gặp nạn. Có thể không lo sao, phải đứng ra giúp đỡ. Thế là tôi mở điện thoại không sim, áp vào tay chú và mở băng ghi âm, giảng pháp tại Quảng Châu của sư phụ. Nửa đêm, bác sĩ thông báo về tình trạng thiếu kali nghiêm trọng của chú. Tôi vội xin đơn thuốc bổ sung kali và truyền dịch tĩnh mạch. Khoảng 1 giờ sáng, huyết áp của chú tăng cao đến 200. Bác sĩ cần phải đặt thêm máy hạ huyết áp. Tôi lại vội vàng đi làm thủ tục. Mặc dù tôi đã không đi làm vài năm, trong tài cũng không có thu nhập hay tích lũy gì nhiều, tiền sinh hoạt hàng tháng cũng không chế dưới 500 tệ. Trong người chỉ mang theo hơn 200 tệ, nhưng cứu người là quan trọng. Trong tâm tôi cũng liên tục cầu xin sư phụ cứu lấy sinh mệnh đáng thương này. Tối hôm đó, các chỉ số sinh tồn của chú ổn định hơn phần nào. Được sự đồng ý của bác sĩ, 3 giờ sáng tôi chạy về nhà. Sáng sớm hôm sau tôi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, chăn bông, khăn ướt, quần áo cũ và mới, đồ dùng vệ sinh cá nhân, đóng thành 2 túi lớn, còn mang theo nước hoa hồng chống ngứa và dầu xoa bóp. Mẹ tôi nấu cháo kê, xào trứng cà chua cho vào hộp cơm mang theo. Tôi bón cơm cho chú trước, rồi cạo rau, rửa mặt. Lúc này em gái cũng về đến nơi, cùng tôi thay quần đã đẫm nước tiểu, lau rửa thân thể, rồi thay quần áo sạch sẽ cho chú. Chỉ sau một đêm, huyết áp của chú đã hạ xuống mức bình thường. Sau đó em gái đến cơ quan xin nghỉ phép, tôi lại vào trong nom, cho chú nghe pháp của sư phụ trong 7-8 tiếng đồng hồ. Chú ngủ rất ngon, hồi phục cũng rất tốt, nói chuyện không còn ú ớ như trước, giờ ghé sát tai, có thể nghe hiểu đại ý chú nói. Chỉ riêng hôm đó, chú đã tiểu 6 lần, mỗi lần thay bỉm và tắm lót đều phải lật người qua lại, còn phải lật thật cẩn thận, vì người chú chỉ có da bọc xương, vừa lật là chú kêu đau. Ui da, ui da. Vài ngày sau, cuối cùng chú cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Bệnh viện cũng chuẩn bị các biện pháp điều trị phục hồi như châm cứu, massage, tập nuốt. Vì bệnh viện trước chi phí cao, nên phải chuyển viện sang bệnh viện phục hồi chức năng. Trước đó anh trai tôi về, cùng mẹ đến thăm chú. Em gái kể, tối qua chú nằm mơ, mơ thấy mình đi thi, thi môn ngữ văn, vừa đủ điểm đậu. Tôi nghĩ sinh mệnh đều là vì pháp mà đến. Mệnh của chú giữ được, thân thể có thể chuyển biến tốt, nhất định là đang chờ đợi điều gì đó. Có lẽ chính là chờ người nói cho chú biết chân tướng đại pháp. Nghe được Phật pháp chính là chờ đợi điều này. Từ bi của sư phụ quả thật không nơi nào không hiện hữu. Trên đường về nhà, anh trai cũng chia sẻ suy nghĩ của anh về giấc mơ. anh cũng cho rằng giấc mơ này là điềm lành, thi đậu chứng tỏ chú có thể đã vượt qua kiếp nạn. Anh cũng có chút cảm khái về cảnh ngộ của gia đình chú. Điều đó làm anh nhớ đến cổ huấn: tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nghĩa là nhà tích thiện ắt có phúc dư, nhà tích bất thiện ắt có họa thừa. Anh còn nói phần còn lại tùy thuộc vào số phận của chú vậy. 4. Lời kết. Những việc xảy ra ở trên, tôi nghĩ mỗi đệ tử Đại Pháp đều trải qua không ít. Các đồng tu đều tuân theo lời dạy của sư phụ, là một người tốt, một người tốt hơn nữa, lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân. Đồng thời, tôi cũng nghĩ đến một vấn đề, những việc như vậy kiên trì một ngày thì dễ, kiên trì hơn 20 năm thì không dễ. Những việc như vậy, một người làm thì dễ, nhưng một quần thể gần 100 triệu người làm thì không dễ. Nhưng đệ tử Đại Pháp chúng ta đã làm được, bởi vì chúng ta tu là cao đức Đại Pháp. Nơi đây là một miền tịnh thổ, yêu thương và giúp đỡ người khác, khiến nội tâm chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên tà đảng Trung Cộng lại sùng bái bạo lực, đề cao triết học đấu tranh, không ngừng nhồi nhét văn hóa hận thù cho con người. Đời này truyền độc, đời sau truyền độc, đời đời trúng độc. Những mầm độc này từ nhỏ đã bén rễ nảy mầm trong tâm con người, lớn lên sẽ kết thành ác quả, cứ thế tạo thành vòng tuần hoàn ác tính, đầu độc người Trung Quốc hết thế hệ này đến thế hệ khác. Vụ đâm xe rồi bỏ chạy ở Trung Hải, những vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra, chính là minh chứng rõ ràng, nguồn gốc của mọi tội ác chính là Trung Cộng, sự tồn tại của nó giống như một khối u ác tính. Cho dù chúng ta làm tốt đến đâu, vẫn sẽ có người bình phẩm, đối xử khác biệt với đoàn thể tu luyện chúng ta. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta không nên để ý đến những ánh mắt cố ý đó, càng không nên bị dẫn động bởi những bài báo sai sự thật kia. Chúng ta chỉ kiên trì và nỗ lực làm tốt hơn nữa. Điều này làm tôi nhớ đến lời của một học viên làm truyền thông tự do: tại sao các bạn có thể khoan dung với kẻ hành ác mà lại hà khắc với người bị bức hại như vậy? Tại sao không suy xét một cách lý tính, nhìn vào những việc đã xảy ra, suy xét và phán đoán xem nhóm người này là thế nào? Dưới cuộc bức hại tàn bạo kéo dài hơn 20 năm, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, họ vẫn kiên định giữ vững chính nghĩa và lương tri, dùng phương thức lý tính, phi bạo lực để truyền chân tướng và phúc âm đến thế nhân, mang lại hòa bình và hy vọng cho mọi người. Bởi vì đây là một nhóm người tu luyện, lấy chân, thiện, nhẫn làm tiêu chuẩn. Tôi chân thành hy vọng người Trung Quốc đều có thể nhận rõ Trung Cộng, rời xa Trung Cộng và ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, để được thần Phật bảo hộ, hưởng sức khỏe và bình an. Đệ tử khấu bái sư tôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhuay.org.